Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew cho lễ các thánh anh hài ngày 28 tháng 12. Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện đến với ông Giuse trong lúc ngủ mà bảo ông rằng: "Hãy thức dậy, đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi bảo lại cho ông. Vì Herode sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người." Ông thức dậy, đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Herode băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Bấy giờ Herode thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bethlehem và vùng phụ cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremia đã nói tại Rama: "Người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rachel than khóc con mình. Bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa." Kính thưa quý anh quý chị, lễ các thánh anh hài hôm nay chúng ta vừa nghe một bài phúc âm về các ngài. Các ngài bị quận vương Herode lúc bây giờ đang cai trị cả Judea nữa sát hại, chỉ vì sợ mất ngôi vua. Bởi vì ba vua khi mà ghé qua Jerusalem hỏi xem là vua Do Thái mới sinh ở đâu thì đã đụng đến ông ấy. Và vì thế nên ông tìm cách sát hại, kẻo ngai vàng của ông ấy bị lung lay, ông không còn được làm vua nữa. Nếu mà tính theo thời gian á, thì vua Herode giết các con trẻ sau cái biến cố mà ba nhà đạo sĩ Đông Phương, hay chúng ta vẫn gọi là ba vua đó, ghé Jerusalem. Thế thì cái đáng lẽ lễ các thánh anh hài nó phải xảy ra sau lễ hiển linh chứ phải không? Bởi vì lễ hiển linh rồi, có nghĩa là ba vua tới với Chúa Giêsu rồi, trở về nhà của mình rồi, hay là chưa tới nhà của mình đi nữa. Nhưng mà Herode biết được là bị gọi là bị đánh lừa đó. Ở trong phúc âm này nói là Herode thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa. Thì như vậy thì việc mà vua Herode giết các hài nhi nó phải xảy ra sau cái biến cố các đạo sĩ tới với Chúa Giêsu. Vậy thì tại sao mà bây giờ giáo hội lại chọn cử hành lễ kính các thánh anh hài ngay sau đại lễ Giáng sinh, sau lễ thánh Stefano phó tế tử đạo và sau lễ thánh Gioan tông đồ thánh ký? Tại sao vậy? Tại vì cái vấn đề rất là dễ hiểu ở chỗ là cả ba vị thánh Stefano phó tế tử đạo, thánh Gioan tông đồ thánh ký và các thánh anh hài đều có liên hệ chặt chẽ với mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh. Chúng ta để ý một cái chi tiết này rất là hay ở chỗ là các thánh anh hài đó thuộc về cựu ước chứ không phải tân ước, vẫn biết là sinh vào tân ước. Nhưng mà các ngài chết đi vẫn ở dưới ngục tổ tông và chờ Chúa Kitô chết rồi mới được lên thiên đàng. Nhưng mà chúng ta thấy không, ở trong cựu ước đó có nhiều nhân vật nổi tiếng lắm, thánh thiện lắm, nhưng mà giáo hội Công giáo không có cử hành lễ mừng các ngài. Chẳng hạn tổ phụ Abraham đâu có được mừng đâu. Rồi thánh vương David đâu có được mừng đâu. Rồi tiên tri Elia cũng vậy. Không. Nhưng mà chỉ có một số rất là ít nhân vật thuộc cựu ước của Do Thái mới được giáo hội Công giáo cử hành mừng trong phụng vụ của mình mà thôi. Chẳng hạn như là bố mẹ của mẹ Maria, hay là thánh Giuse, hoặc là thánh Gioan Tiền Hô Tẩy Giả, và các thánh anh hài hôm nay. Đấy, các thánh anh hài được giáo hội tôn vinh như là các vị thánh. Các vị thánh tử đạo vì Chúa Giêsu Kitô, vì hài nhi Giêsu chết thay cho hài nhi Giêsu. Mà thật sự ra đó, Thiên Chúa muốn ngăn cản cái việc sát hại này không có gì là khó cả. Chẳng hạn, Chúa Giêsu chẳng cần đi đâu, không cần chạy sang Ai Cập, cứ ở đó, cứ ở Bethlehem đó. Rồi khi mà vua Herod biết được đó, mà đi sát hại đó, dù có tìm thấy tận nơi Chúa Giêsu đang ở đi nữa, hài nhi Giêsu đang ở đi nữa, cũng không thể giết được. Tại sao vậy? Tại vì lúc bây giờ Ngài biến hình thế thôi. Đâu có thấy Ngài đâu, Ngài nằm đó đó, nhưng mà Ngài biến hình. Ngài có quyền làm như vậy mà. Ngài có thể làm như vậy mà. Mà Ngài không làm. Ngài không làm. Đấy. Ngài muốn là có sự cộng tác của nhân loại. Và sự cộng tác đó đầu tiên được thực hiện bởi các vị thánh anh hài. Rồi, cái vấn đề thứ hai chúng ta đặt ra đó là cái gì? Là theo nguyên tắc thì muốn có công thì phải ý thức. Đúng không? Nếu không ý thức đâu có công gì. Vậy thì các thánh anh hài lúc bây giờ, cho dù có trí khôn đi nữa, có nghĩa là có linh hồn, mà linh hồn tất nhiên phải có những tài năng hợp với linh hồn, đó là trí khôn và lòng muốn. Thì lúc bây giờ các thánh anh hài còn nhỏ, 2 tuổi làm gì mà có trí khôn với lại lòng muốn được. Giống như một đứa bé 6 tuổi trở lên gọi là có trí khôn, gọi là biết suy nghĩ, biết chọn lựa, biết tội phúc vân vân. Này không, ở đây mới có 2 tuổi thôi, làm sao mà là có trí khôn đủ để mà suy nghĩ, để mà chọn lựa, để mà chấp nhận chết vì Chúa Kitô, đâu có đâu. Vậy mà tại sao được giáo hội Công giáo cho là thánh rồi mừng một cách đặc biệt trong phụng vụ như vậy? Tại sao vậy? Thì thật sự ra đó, thì đúng, các thánh anh hài chưa có trí khôn, có nghĩa là chưa biết suy nghĩ và chọn lựa để mà biết là mình sẽ chết vì một cái đấng cao cả hơn mình, vân vân, vân vân. Thì như vậy mới có công. Nhưng mà từ cái việc, từ cái sự kiện cũng xứng đáng cái công của nó. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta không biết đó là một con người, chúng ta tưởng là một con vật, chúng ta giết, đến lúc hóa ra là một con người. Vậy thì chúng ta có tội không? Vẫn biết chúng ta không biết là không có tội. Nhưng mà cái hậu quả của nó, thì cái việc của chúng ta làm nó cũng có tội vậy, chứ không phải không biết là không có tội. Vậy đấy là cái lý do thứ nhất. Và đây các anh hài cũng đâu có biết, nhưng mà cái việc làm của các ngài, cái sự kiện các ngài hy sinh đổ máu, thì chính cái sự kiện đó, khách quan mà nói, là một cái sự kiện cần thiết và rất là tốt, rất là có giá trị, chứ không phải chuyện thường. Rồi cái thứ hai nữa là cái ý, không phải chính đương sự cần phải có cái ý, nếu mà chưa có đủ điều kiện để mà lãnh nhận thì người khác có thể làm thay. Chẳng hạn theo giáo hội Công giáo, mấy đứa con mới được sinh ra đem đi rửa tội thì nó đã ý thức gì chưa? Chưa. Vậy thì tại sao rửa tội lại thay? Tại vì bố mẹ nó muốn. Có vậy thôi. Thì bố mẹ nó muốn thay cho nó thì cũng được, cũng có hiệu nghiệm như thường. Chẳng hạn như ông ấy giăng bài và phạm tội, con người có phạm tội đâu, thế mà tại sao nó lấy? Thế không? Đấy, thì đây cũng vậy. Đây cũng vậy. Dù các thánh anh hài lúc bây giờ chưa chút ký hôn đủ để mà suy nghĩ và chọn lựa, nhưng mà các ngài, sự kiện các ngài đổ máu ra chịu chết thay cho Chúa Kitô cũng có một giá trị như thường. Nhất là cái ý đó đó, cái ý đó không phải của các bà mẹ của các bé đi. Bởi vì trong Thánh Kinh bài phúc âm này nó rõ, tiếng bà ra khen than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà vì con bà không còn ngựa. Có nghĩa là họ cũng đau khổ và họ cũng đâu có biết là dâng con mình để chịu chết thay cho Chúa Giêsu đâu. Đôi khi họ còn giận Chúa Giêsu, nó bảo cái đứa bé này làm sao mà lại gây ra cho con tôi phải chết như vậy. Không, họ không có ý giống như là hy sinh cho con mình để chết thay cho Chúa Giêsu đâu, không có đâu. Nhưng mà đây là ý của Thiên Chúa. Ý của Thiên Chúa đã muốn dùng những đứa nhỏ này, máu vô tội của chúng nó, để mà báo hiệu cái máu vô tội của đấng thiên sai cứu chuộc nhân loại. Và cái máu này đã được hợp với cái máu của Chúa Kitô để bắt đầu cứu chuộc nhân loại. Bởi vì Thiên Chúa xuống thế làm người có mục đích là cứu chuộc. Bởi thế nên tất cả từng giây, từ giây phút mà Ngài được thụ thai trong lòng mẹ cho tới khi Ngài tử nạn và phục sinh, thì tất cả và từng việc và từng giây phút của Ngài đều là cứu độ. Bởi thế nên tất cả những gì liên quan đến Ngài, đặc biệt là máu của các thánh anh hải thời đó, đã có một cái giá trị vô cùng với máu của Ngài và với công nghiệp của Ngài sau này. Bởi thế nên cái chết của các thánh anh hải, dù vô thức, dù thế nào đi nữa, cũng có một giá trị theo ý định vô cùng khôn ngoan, trọn lành và toàn năng của Thiên Chúa. Cái lễ hôm nay cũng làm cho chúng ta nghĩ đến một cái vấn đề, nó liên hệ, đó là cái gì? Đó là các thai nhi trong cái thời đại tân tiến hiện nay ở nơi các nước Tây Phương mà bị sát hại ngay trong bụng mẹ thì có được rỗi hay không? Thì theo như bàn luận của thần học cho tới nay thì cho là các ngài ở một nơi vô thưởng vô phạt, có nghĩa là không khổ mà cũng không sướng, không khổ như ở hỏa ngục hay luyện tội, và cũng không sướng như ở trên thiên đàng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó được đặt ra, đó là các ngài có được rỗi hay không, các thai nhi bị phá trong lòng mẹ có được rỗi hay không? Thì theo em được rỗi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ý định của Thiên Chúa dựng nên con người là để cứu độ con người, chứ không phải là con người sống lưng chừng như vậy được. Không, đó, không thể được. Nhưng mà cho dù là điều kiện là phải chấp nhận ơn cứu độ, bởi vì tất cả ơn cứu độ đã được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô. Nơi Chúa Giêsu Kitô mọi người, dù là từ Adam Eva cho tới tận thế, dù chưa được rửa tội, dù chưa được sinh ra, nhưng đã được cứu độ rồi nơi Chúa Kitô. Và nơi mỗi một người thì phải chấp nhận ơn cứu độ đó mới được rỗi. Vậy thì mấy đứa nhỏ, mấy thai nhi, nó cũng chưa có trí khôn gì cả. Có linh hồn đấy, chưa có trí khôn, nhưng mà chưa biết suy nghĩ và chọn lựa. Thì làm sao nó chấp nhận ơn cứu độ đó mà được cứu rỗi? Nhưng mà tại vì đã chặn nó, đã giết nó rồi, làm sao mà nó được ra đời để mà nó thấy được ơn cứu độ mà cứu rỗi? Vậy thì bất công cho nó quá đi. Do đó nên cái vấn đề này, cái sự kiện mà các thai nhi bị sát hại đó đó, mà đâu phải do ý muốn của các cháu, mà là Thiên Chúa để xảy ra như vậy. Thiên Chúa để xảy ra như vậy. Bởi vì Thiên Chúa muốn dùng những cái máu vô tội ngay trong lòng mẹ đó, hợp với giá máu của vô giá của Chúa Giêsu Kitô để mà cứu độ nhân loại. Vậy thì nếu cái máu đó mà được cứu độ, mà có thể cứu độ nhân loại được, tại sao không cứu độ được mình? Theo em á, là cho tới khi Chúa Kitô tới lần thứ hai thì các thai nhi bị phá trong lòng mẹ ở trong limbo, gọi là limbo đó, thì các em sẽ được cứu rỗi, sẽ được lên thiên đàng. Bởi vì sau ngày tận thế mà chỉ còn hai nơi, nơi đó là gì? Thiên đàng và hỏa ngục, có vậy thôi. Vậy thì cũng không thể nào còn limbo lưng chừng như vậy được. Mà các em thì đâu có phạm tội gì đâu, cái tội nguyên tổ. Bởi thế nên ngay khi mà các em mà đang ở trong limbo thì lúc bây giờ các em đã ra khỏi thời gian và không gian rồi, thì linh hồn các em đã có ý thức và đã biết và đã trông đợi và đang trông đợi, không phải nên để được cứu độ, giống như các tổ phụ hồi trước khi Chúa Kitô sinh ra cũng ở trong ngục tổ tông trông đợi Chúa Kitô tế để được cứu rỗi. Thì đây các thai nhi bị phá trong lòng mẹ cũng vậy, cũng đang ở trong tình trạng trông đợi Chúa Kitô tới. Và Chúa Kitô tới lần thứ hai là để làm gì? Là để ban ơn cứu độ đến cho những ai trông đợi người. Giống như Thánh Phaolô nói ở trong thư Do Thái. Vậy thì các thai nhi bị phá trong lòng mẹ cũng đang trông đợi Chúa Kitô thì tất nhiên được cứu độ thôi. Thế thôi. Tóm lại cái bài phụ âm cho lễ các thánh anh hài hôm nay gợi lại cho chúng ta hai điều. Điều thứ nhất là Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người. Bởi thế Thiên Chúa dùng tất cả những gì khôn ngoan nhất theo tượng trí của Ngài để cứu độ. Chẳng hạn, Thiên Chúa dùng ngay máu vô tội của những em bé ở Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống. Hay là kể cả những thai nhi bị phá ngay trong lòng mẹ vào thời đại này. Để hợp với giá máu vô cùng châu báu của Chúa Kitô vô tội để cứu độ tội nhân nói chung và những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn nói riêng. Và thứ hai là dù các em bé ở Bethlehem ngày xưa hay các thai nhi không có trí khôn đi nữa, chưa biết suy nghĩ và chấp nhận đi nữa bởi cái thân phận bị sát hại của mình, vô phúc của mình, nhưng chính sự kiện các em bị sát hại đã có giá trị trước nhan Chúa, bởi vì chính ý định của Thiên Chúa đã làm cho tất cả mọi sự đạt được cái cùng đích của nó theo đúng ý nghĩa của nó như Chúa muốn. Ôi lạy mẹ Maria. Và bài phúc âm của lễ kính các thánh anh hài hôm nay cho chúng con thấy được mầu nhiệm cứu độ như thế nào mà Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và nhân hậu đã thực hiện nơi lịch sử loài người, nói chung cũng như nơi từng người và từng thành phần tạo vật mà chính người đã dựng nên để tỏ lòng thương xót của người và ban ơn cứu độ cho những ai trông cậy vào người. Amen.